Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đã đến giờ thuyết pháp, xin quý vị ổn định trật tự và yên lặng để cung kính thầy thuyết pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Mời tất cả quý vị chắp tay niệm Phật cầu gia vị ha. Nam mô Chứ còn không, nhiều khi quý vị cứ niệm hoài mà không có chất lượng. Có nhiều người nói là tôi bị những cái tai nạn xảy đến hay là có những chuyện buồn, niệm hoài mà cũng không có bay. Như vậy là Bồ Tát là không có thương mình. Bồ Tát chỉ thương những người nào mà niệm mà những cái tai nạn, khổ nạn thì qua hết, thì những người đó là Bồ Tát, giống như Bồ Tát thiên vị vậy. Thật ra Bồ Tát là bình đẳng với chúng sanh, Bồ Tát không có thiên vị bất cứ một chúng sanh nào hết. Nhưng mà bởi vì chúng ta không có biết cách niệm, không có biết cách tu hành, không biết pháp hành của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên vì vậy đó là quý vị niệm Quan Âm Bồ Tát mà không có sự linh hiển. Thì chút nữa đây thì Thầy Bạn sẽ chỉ cho quý vị sẽ thấy được Quan Âm Bồ Tát hiện hữu, chứ không phải là Ngài là cái bức tượng không, mà Ngài là hiện hữu sáng ngời. Có nhiều quý vị Phật tử nói là ở nơi này có cái tượng Pháp Hào Quang, nơi kia có tượng Pháp Hào Quang. Thì hôm nay đó là Thầy Bạn chỉ cho quý vị Quan Bồ Tát Pháp Hào Quang, mà Pháp Hào Quang trong lòng của quý vị trong 12 cái lời nguyện ngày hôm nay. Thì nguyện thứ nhất của Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát: khi thành Bồ Tát, danh hiệu tôi tự tại Quán Âm, 12 lời nguyện cao thâm, nghe tiếng cứu khổ Quan Âm thệ nguyện. Tức là Ngài có cái nguyện thứ nhất là Ngài, cái nguyện của Ngài rất là cao thâm. Tại sao lại cao thâm? Bởi vì đó là Ngài, mỗi khi mà Ngài nghe được cái tiếng cứu khổ là Ngài đến cứu liền. Ai khổ chỗ nào, bất cứ chỗ nào, ở đầu đường, xó chợ, ở trong nhà, ở trong tiệm, bất cứ chỗ nào, ở nơi chiến tranh binh lửa, chỗ nào khổ, nguyện qua Bồ Tát, Bồ Tát đến liền. Tại sao Ngài có năng lực đó? Bởi vì Ngài là tự tại Quán Âm, tức là Ngài có năng lực rất là tự tại. Nghĩa là nơi nào nghèo khổ, nơi nào đau khổ, nơi nào mà có chúng sanh than khổ, dù Ngài ở Nam Hải hay ở Đông Hải gì mà Ngài nghe tiếng là Ngài tới à. Ví dụ như bữa lúc nào mà quý vị khổ, quý vị niệm là Bồ Tát xa cách mấy, Bồ Tát cũng tới nữa. Nhưng mà quý vị nghĩ đó là tất cả Phật tử chúng ta ngày hôm nay trong cái thiền viện hôm nay nè, nếu mà đồng loạt niệm hết đó, là Bồ Tát đến cho người nào? Đến hết tất cả, đúng không ạ? Bởi vì Ngài có cái năng lực hóa thân Ngài rất là phi thường. Nghĩa là ở nơi đồng nam, đồng nữ, trưởng quan, tể quan, tất cả mọi người giàu nghèo gì niệm Bồ Tát, Bồ Tát liền đến. Như vậy quý vị mới biết là Bồ Tát rất là tự tại, có cái thần thông nó phi thường, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị có khi nào khi mà mình niệm danh hiệu Bồ Tát, Bồ Tát đến với mình cảm mình biết không ạ? Có khi nào mình biết Bồ Tát đến với mình không? Ví dụ như bây giờ hiện tại quý vị là có khổ không ạ? Bây giờ trong lòng hết quý vị ở đây có người nào bị phiền não mà ở nhà mang lên đây không ạ? Có phải không ạ? Bây giờ quý vị thử niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, có Bồ Tát tới không? Bây giờ quý vị đồng thanh niệm đi: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát tới chưa? Tới rồi ạ. Tới rồi mà quý vị thấy không? Vấn đề quý vị thấy hay không thấy đó là bởi vì Bồ Tát là chúng ta không thể nào dùng mắt thường thấy được. Nhưng mà có điều khi mà quý vị niệm Quan Âm Bồ Tát, quý vị cảm giác trong lòng của mình như thế nào ạ? Cái khổ đâu rồi? Như vậy là Bồ Tát có cứu khổ mình chưa? Đó là Bồ Tát đã đến và cứu khổ cho chúng ta. Nếu mà quý vị mà hiểu được như thế thì Bồ Tát luôn luôn là Bồ Tát hiện hữu trong lòng của chúng ta. Bữa nào quý vị là phiền não, là đau khổ, có bất cứ chuyện gì mà quý vị đó là khổ quá, quý vị cứ niệm danh hiệu Bồ Tát, mà niệm phải là thành tâm. Cái chữ thành tâm đó là thế nào gọi là thành tâm? Thường thường quý vị đó là cứ nghĩ là mình thành tâm là mình phải chú tâm hết tâm thức của mình đó, là để vào cái tượng Phật, để vào cái ánh mắt của Bồ Tát, và chúng ta đó là nhất tâm hướng về tha thiết, có người vừa lại Bồ Tát vừa khóc. Thì thưa quý vị đó, như vậy đó là có phải thành tâm chưa? Chưa, đúng không ạ? Thế nào gọi là cái tâm thành? Cái tâm thành tức là cái tâm tròn đầy, thưa quý vị. Phải là một cái tâm tròn đầy mới gọi là tâm thành. Còn mà cái tâm không tròn đầy là cái tâm khuyết. Chúng ta có hai dạng tâm, một là Phật tâm, hai là vọng thức.
Nếu mà quý vị đem cái tâm của mình, chú tâm mình vào cái vấn đề gì, đây là chú tâm từ vọng, vọng thức, thì như vậy đó là cái tâm của mình rộng lớn vô cùng, chứ không phải ở trên tâm thức. Mà nếu mà tâm mình á, mình hướng tâm ở nơi cái tâm thức không á, là tâm mình là tâm khuyết, tâm mình là tâm mùng 1, mùng 2 của trăng thôi. Còn cái tâm á, mà 16 trăng tròn đó, là cái tâm là trong sáng, tròn đầy. Nghĩa là khi niệm danh hiệu Bồ Tát mà lòng của mình á, là không nghĩ tưởng bất cứ cái gì hết. Một lòng của mình rất là bình thản, chỉ niệm Quan Âm Bồ Tát. Và từ cái tâm bình thản đó, tâm trong sáng đó, tự nhiên Bồ Tát ngự trị trong lòng của chúng ta. Quý vị thấy cái này là có khoa học không ạ? Bữa nào mà quý vị đó là bị phiền não là tâm của mình có thấy bình thản chưa? Chưa bình thản đúng không ạ? Bây giờ mình niệm danh hiệu, mình nương ra cái âm thanh của mình hướng đến Bồ Tát một cách rất là nhẹ nhàng, trong sáng thôi, tự nhiên mình thấy Bồ Tát ở trong lòng của mình liền. Bởi vì Bồ Tát xuất hiện không phải là đối tượng của chúng ta, mà Bồ Tát xuất hiện là trong lòng của mình. Mà thưa quý vị, Bồ Tát xuất hiện trong lòng của mình, trong tâm niệm của mình, thì phải lấy tâm mà mình thấy chứ. Cho nên Bồ Tát không thể nào dùng nhục nhãn mà thấy, mà phải dùng Phật nhãn mà thấy, tức là dùng tâm, tâm trong sáng của mình để thấy Bồ Tát. Mà thưa quý vị, lúc mà có ai làm cho mình giận, có ai làm cho mình buồn, tự nhiên mình niệm danh hiệu Bồ Tát, cái mình hướng đến Bồ Tát, rồi mình thấy Bồ Tát là từ bi, Bồ Tát hỷ xả, Bồ Tát tha thứ cho người khác. Tại sao mình không từ bi, không hỷ xả, không tha thứ cho người khác? Tự nhiên cái là lòng mình và lòng Bồ Tát chỉ một thôi. Thì thưa quý vị, lúc đó quý vị là ai à? Quý vị là Bồ Tát luôn, đúng không ạ? Thì như vậy đó là mình thể hội cái tâm mình vào cái tâm Bồ Tát, mình và Bồ Tát chỉ là một thôi. Thì như vậy quý vị có hết khổ không ạ? Hết khổ. Thường thường á là chúng ta thế gian này chúng ta khổ về cái gì ạ? Khổ về vật chất, khổ về danh vọng, khổ về cuộc đời, đúng không ạ? Có đúng vậy không ạ? Thưa không phải vậy. Vật chất không làm cho quý vị khổ, cuộc đời này không làm cho quý vị khổ. Mà ai làm cho quý vị khổ ạ? Tự mình làm cho mình khổ, đúng không ạ? Bởi vì vật chất nó có kéo lôi mình không? Người ta nói bị ngũ dục kéo lôi đó, mà không biết là bị ngũ dục kéo lôi hay là quý vị kéo lôi ngũ dục à? Ở đây quý vị thử xác nhận lại coi, mình kéo lôi ngũ dục hay ngũ dục kéo lôi quý vị? Mình kéo lôi ngũ dục. Thì như vậy đó là cái khổ là do mình kéo lôi, khổ là do mình nắm bắt thôi. Bây giờ quý vị thấy các pháp thế gian này á, là nói là không đến không đi, tự nhiên như thế, không có nói cái điều gì mà nó làm cho mình khổ đau cả. Cuộc đời không khổ, mọi người cũng làm cho mình khổ. Có điều đau đớn nhất là tự chính mình làm cho mình khổ, đó là những cái tâm tham sân si và phiền não. Thì đó là gọi là cái gốc khổ. Thì Bồ Tát khi mà ngự trị trong lòng của mình rồi, thì thưa quý vị, tâm tham sân si còn không? Tâm tham sân si không còn thì quý vị hết khổ. Có phải là quý vị thấy được Bồ Tát chưa? Thì trong lòng của quý vị Bồ Tát đang phát hào quang. Thì xin thưa quý vị, đây là hào quang thiệt. Hào quang này gọi là bất sanh bất diệt, hào quang này không có thay đổi. Còn chúng ta thấy cái hào quang của Bồ Tát bên ngoài, đó là cái những cái hiện tướng thôi, chứ chưa phải là cái cứu kính. Mà cái cứu kính tức là trong lòng của mình phải phát được cái hào quang lớn. Bởi vì đó là nói lại cái tiểu sử của Bồ Tát đó, là ngài đó là con của một vị vua Vô Chánh Niệm. Thì Vô Chánh Niệm này đó là thời Phật Bảo Tạng Như Lai. Thì quý vị biết, mà quý vị tu Tịnh Độ đều biết vị vua này. Bởi vì khi vị vua này xuất gia đó là trở thành vị tỳ kheo Pháp Tạng. Tỳ kheo Pháp Tạng là ai ạ? Phật A Di, Phật A Di Đà. Thì lúc mà vua Chánh Niệm đó là đương thời đó, thì ngài có một người con lớn làm thái tử. Thì cái vị thái tử này á tên là Bất Quyền. Khi thấy vua cha xuất gia, ngài đi theo xuất gia và ngài thành Phật. Thì ngài thành Phật đó, thì hiệu của ngài là Chánh Pháp Minh Như Lai. Thì vua cha là Phật A Di Đà, ngài á là con của vua Chánh Niệm mà xuất gia thì thành Bồ Tát Quan Thế Âm. Nha. Mà có một điều lạ như thế này nè, ở nơi cái pháp hội của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là Phật Quan Âm ngày xưa đó, cho nên là sau này quý vị thấy là có người gọi là Phật Quan Âm, có người gọi là Bồ Tát. Thì trong pháp hội của Phật Quan Âm ngày xưa đó, là có một cái vị Bồ Tát hành khổ hạnh, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thời bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đệ tử của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà đến khi Đức Thích Ca Mâu Ni ngài thành Phật rồi đó, là Bồ Phật Quan Âm đó là phát cái nguyện hạnh Bồ Tát làm đệ tử lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên đó là mới nói là Bồ Tát Quan Âm là vị cổ Phật, là vậy bây giờ phát cái hạnh nguyện Bồ Tát cổ độ chúng sanh. Ngài không có ở địa vị Phật mà ngài hạnh nguyện Bồ Tát để độ chúng sanh thôi. Đó là cái về cái lịch sử của Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì cái tâm nguyện lớn như thế, ở nơi quả vị Phật rồi, nhưng mà ngài vẫn hạnh nguyện, cho nên cái năng lực của ngài rất là phi thường. Cho nên khi mà quý vị niệm Quan Âm Bồ Tát là có kết quả liền, là ở nơi trong tâm của quý vị. Đó là cái phần lịch sử. Nguyện thứ hai của Đức Quan Âm Bồ Tát: không nài gian khổ, quyết một lòng cứu độ chúng sanh, luôn luôn thị hiện biển đông, vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều. Cho nên là quý vị nào ở đây đi vượt biên đó, là đều là phải là nhớ danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, hoặc là phải có một cái quyển kinh Phổ Môn mang theo. Thì như vậy đó là gọi là mới yên tâm. Cho nên đó là bởi vì cái hạnh nguyện của ngài là ngài thị hiện ở biển đông, mà những người nào mà chìm xuống đó là Quan Âm vớt liền. Thì như vậy đó là cái chuyện mà vượt biên ngày xưa thì cũng đã lâu rồi, mình nhắc lại thì cũng có những niềm vui và cũng những nỗi buồn. Nhưng mà cái nguyện Bồ Tát như thế, hiện tại quý vị có vượt biên không ạ? Quý vị Phật tử đây có vượt biên không ạ? Vượt sao? Quý vị hiện đang ngồi đây có vượt biên chưa? Thưa, chúng ta cũng đang vượt biên. Vượt sao ạ? Vượt qua điểm khổ tánh sanh tử. Cái vượt biên này mới ghê hơn. Bởi vì ngày xưa là quý vị vượt biên từ quốc độ này qua quốc độ kia, bây giờ quý vị vượt biên mà thoát khỏi cái biển khổ sanh tử. Thì cái biển này là cái biển sanh tử thưa quý vị. Chúng ta có đang ở biển sanh tử không ạ? Trước mắt quý vị có thấy sự sanh diệt vô thường không? Thì trước mắt quý vị là đã là thấy cái sự sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Trong thân mình có sanh diệt không ạ? Sanh diệt luôn. Trong tâm mình có sanh diệt không ạ? Cái đau đớn nhất của chúng ta là những cái sanh diệt đó mà chúng ta cho là không sanh không diệt, chúng ta bám vào đó, cho nên chúng ta bị cái sự sanh diệt nó cuốn trôi. Đó là chúng ta đang ở trong biển sanh, sanh tử. Thì bây giờ là mình vượt qua cái biển khổ đó, cho nên là quý vị phải nhớ niệm Quan Âm Bồ Tát để cho Bồ Tát giúp cho mình hết khổ khi mà mình bị chìm. Ở đây quý vị có bị chìm không ạ? Có lúc nào nổi không? Có lúc nổi, lúc chìm, năm chìm bảy nổi, chín lên lên gì đó, người ta hay nói vậy đó. Có lúc nào nổi là lúc gì ạ? Lúc tâm mình thanh tịnh, đâu phải là giàu sang. Giàu sang cũng khổ à, chưa chắc là giàu sang là sướng đâu. Cho nên đó là cái lúc tâm mình an lành là lúc đó mình nổi, còn cái lúc mình chìm là lúc đó mình bị phiền não. Thưa quý vị, thì khi mà quý vị bị chìm xuống thì quý vị niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Đó, ngày xưa thì người ta niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà đời đường đó thì họ không có niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, người ta chỉ niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát thôi. Tại sao quý vị biết không ạ? Bởi vì đời đường đó là ông Lý Thế Dân kỵ ổng, cho nên người ta niệm ổng là bị đứt đầu, cho tao cháu niệm ổng. Bây giờ mình niệm ổng sao? Đó, cho nên người ta niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là thì lúc đó tâm của mình đã là được an lành, là quý vị không còn bị chìm nữa, mà quý vị được nổi lên, đúng không ạ? Nổi lên mình mới bơi qua bờ bên kia. Nguyện thứ ba: Quan Thế Âm Bồ Tát, Ta Bà ứng hiện chốn u minh, nhiều chuyện khổ đau, quan quan tương báo hại nhau, nghe tiếng than thở mau mau cứu liền. Tức là ở nơi cái chốn u minh này rất là khổ đau, mà có những cái quan quan tương báo, tức là người kia làm hại mình, mình làm hại hại người kia, rồi người kia trở lại làm hại mình, từ đời này cho đến đời khác dai dẳng triền miên. Cho nên đó là trong cái luật nhân quả, quý vị thấy hiện tại mình sống mà mình bị nhiều người mà hãm hại mình đó, là xin thưa quý vị biết một điều là đời trước là chúng ta là cũng đã từng hãm hại người ta. Mà nó có một điều như thế này nè, cái luật nhân quả đó là nó không có phải là nó tìm đúng đối tượng đó. Ví dụ như là đời trước quý vị mình hay hại người ta, đời này không phải là người đó hại mình không, có thể người khác cũng hại mình nữa, đúng không ạ? Những chuyện này nó cũng có luôn. Là quý vị biết tại sao không ạ? Nó tại như thế này nè, là mặc dù là không phải là cái đối tượng đó, nhưng mà mình vẫn bị người ta ghét. Ví dụ như là đời trước mình làm ác với người nào đó, thưa quý vị, khi mà quý vị làm ác đó, là trong lòng của quý vị cấy một niệm ác, đúng không ạ? Người nào mà ác đó là quý vị thấy mặt có dễ thương không ạ? Thì cái mặt cái người ác nó không có dễ thương, thì bây giờ mặc dù là không dính dáng với mình đó, mình nhìn mà cái người đó mình cứ ưa mà mình cũng không ưa, mà người đó đời trước với mình cũng không có quan quan tương báo gì hết. Nhưng mà nếu mà có cái chuyện gì cần giúp đỡ, mình gặp người đó mình có giúp đỡ không ạ? Mình cũng không giúp đỡ được, bởi vì cái nghiệp ác của họ. Cho nên nhiều khi đó là bình thường mình thấy là không có gì hết, nhưng mà là thấy do cái tâm nghiệp của cái người đó khiến cho tất cả mọi người đều không ưa, là do cái hành nghiệp của người đó. Cho nên quý vị thấy nhân quả là như vậy, chứ không phải là đời trước người ta làm khổ mình, đợi đời này tìm cái người đó mình mới gặp. Mà có khi là những cái người mà không có ân oán với mình hết, do cái nghiệp ác của mình mà khiến người ta cũng không ưa không thích. Mà người ta không ưa không thích thì người ta tạo những cái chướng duyên đến cho mình. Cho nên vì vậy đó là nhiều khi á, là quý vị đó là gặp một cái chuyện gì đau khổ rồi á, là quý vị cứ than trời trách đất quán than. Mà quý vị quán than chừng nào là cái nhân quả hết chưa? Không có hết, đúng không ạ? Nhưng mà không phải là cái sự chịu đựng, mà đây là cái trí tuệ mình thấy để mà mình hóa giải được những cái quan khiên của quá khứ. Cho nên đó là bất cứ chuyện gì xảy ra trong cái cuộc đời này, thưa quý vị, quý vị tự xoay lại chính mình thì quý vị sẽ cảm giác là bớt khổ hơn. Ví dụ như bây giờ mà mình có cái chuyện gì đau khổ, mình nói là cái lỗi chính tại mình, hoặc là đời này hoặc đời quá khứ mình tự thành tâm sám hối, thì xin thưa quý vị đó là cái nỗi đau khổ nó có giảm bớt không ạ? Không, đương nhiên là giảm bớt, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà quý vị bị một cái chuyện đau khổ gì đó, quý vị quán thù người này quán thù người kia, rồi quý vị tìm người này phân mua, tìm người kia phân mua, là mình kéo vay kéo cánh để phụ mình để trả thù người kia, thì thưa quý vị thấy như vậy là hay đó, nhưng mà thật ra bản thân người đó rất là đau khổ. Dù cho người đó mà kéo vay kéo cánh có thắng đi nữa, xin thưa quý vị, người đó là người đau khổ hơn là cái người tự thấy được bản thân mình, tự thấy được cái nghiệp quả và tự chuyển hóa được cái nghiệp khổ của chúng ta, thì như vậy đó là cái người này sẽ không còn khổ nữa. Cho nên mới nói là khi mà mình buông xả, mình tha thứ cho người khác đó quý vị, là quý vị đang tha thứ cho ai à? Quý vị đang tha thứ cho chính mình. Cho nên vì vậy đó, tha thứ cho người khác không phải là cái thiệt thòi, mà là cái lợi ích thứ nhất là cho chính mình, và cái hai nữa là mình giải được những cái quan thiên cho người khác. Cho nên là hôm nay là cái ngày mà Bỉ Quan Bồ Tát, thì quý vị cứ phát cái lòng đại bi rộng lớn lên, tâm hỷ xả rộng lớn lên, cái làm phiền quý vị đó là quý vị cứ là niệm Bồ Tát, và quý vị buông xả hết tất cả những cái tâm niệm đó, thì tự nhiên tâm mình nó sẽ được thanh thản và an lành. Bữa trước có một cô Phật tử đó là lên thiền viện, nói là con ngày xưa đó là đối với anh em, đối với cha mẹ, con không bao giờ mà có cái sự thân mật, cũng chưa từng nói cái lời nào mà thân thiện với mẹ mình hết, chưa từng nói một lời mà thương mẹ mình. Nhưng mà khi mà con đến chùa con học đạo rồi đó, thì tự nhiên á là lòng của con á tự nhiên cảm giác là những cái điều từ trước đến nay mình làm á, đó là cái lỗi lầm đối với người thân và gia đình của mình, đối với cha mẹ mình. Tự nhiên chỉ nghĩ như thế, tự nhiên lòng của cổ bắt đầu là nhớ lên được cái tình thương, và tự nhiên là nói chuyện là mới cổ mới nói là cổ con mới text một cái email, một cái text message cho cái người thân, hỏi là nói là em rất là thương anh và quý mến gia đình, mà anh có khỏe không? Cái người anh cảm giác ngạc nhiên, không biết là có phải là lộn địa chỉ không, có phải là wrong number không, nhưng mà mới nói lại đó là không biết có phải cái người này là cái người em của mình không, họ rất là ngạc nhiên. Nhưng thế rồi từ từ lại quen đi. Thì thưa quý vị, khi mà cởi bỏ được cái nỗi lòng của mình, bỏ được những cái tâm mà giận dữ, hơn thua, bực tức, mà nhất là cái hàng rào, cái hàng rào giữa mình và người đó, đó là cái hàng rào rất là cái kinh khủng, kinh khủng lắm. Cho nên lần trước là đại bạn có kể cái câu chuyện là khi mà cái xã hội Việt Nam mà nó thay đổi, thì lúc đó là nhiều tầng lớp là ra đi và có nhiều người ở lại, ở lại trong cái sự bực bội và giận dữ, bực lắm. Thì tất cả những giận dữ đó, đó là ở nơi lòng của một cái ông này là giáo sư đại học. Thì quý vị biết ổng là cái người giáo sư đại học mà đâu có phải là cái người mà không phải là trí thức, nhưng mà giận dữ cái thời đại, bởi vì đó là ngày xưa rất là giàu có nhưng bây giờ lại rất là nghèo khổ, phải đi buôn gánh bán bưng rồi mỗi ngày kiếm từng bữa ăn rất là cực khổ. Thì bây giờ giận dữ xã hội đó thì không được gì, bao nhiêu giận dữ đó là ông để lên đầu người vợ và mấy người con, cho nên ông ta cứ chửi bới suốt ngày, bực bội và khó chịu, cho nên khiến người trong nhà đều xa lánh ông hết. Và cảm giác ông cũng không biết tại sao mọi người phải xa lánh như vậy nữa. Thì lúc đó đó là ông ta khổ quá, tại vì mỗi người đều có cái nỗi khổ hết. Những người vợ con đó là ông làm cho khổ rồi, mà bản thân ông cũng rất là đau khổ, đau khổ hơn những người vợ, người con hết, mà vợ con cũng không biết được nỗi lòng ta khổ như thế nào. Thì ông ta khổ quá không biết làm sao, cho nên mới lật lại ở trong tủ đó thì mới thấy được cái quyển kinh Phổ Môn. Ông ta mới nghĩ đó là Bồ Tát cứu khổ, cho nên ông ta mới là tụng kinh Phổ Môn để cho được hết khổ. Thì hàng đêm ta tụng như vậy. Bữa đó ông tụng đến cái câu là từ nhãn thị chúng sanh, tức là tự nhiên thấy cái hàng chữ nó bực nó to hơn, giống như là Bồ Tát thì hiện một cái điều linh hiển khiến cho cái chữ đó nó to hơn bình thường, thì khiến cho ông mới nhìn cái chữ đó là Bồ Tát muốn nói với mình cái gì đây. Tức là ông ta mới hiểu được cái câu là từ nhãn thị chúng sanh, tức là lấy cái mắt huyền từ nhìn cái cuộc đời. Ông ta mới giật mình, nước mắt chảy ra. Ông ta mới biết được là những người thân của mình, không phải mình đau khổ không, mà những người thân của mình cũng rất là đau khổ. Vợ con mình cũng đau khổ, chứ không phải là bản thân mình đau khổ, mà lại mình mang những cái sự đau khổ để lên đầu vợ con mình. Cho nên vì vậy đó là ông ta cảm giác trong lòng mới hối hận. Ông ta mới thấy là tất cả mọi người đều đau khổ hết, chứ không phải bản thân mình. Thì sáng hôm đó đó là ông ta thường thường ở Việt Nam ngày xưa thì họ dậy sớm nấu cơm đó, ăn thiệt sớm 4 giờ sáng, ăn xong rồi đó là đi làm, làm sớm như vậy. Những ngày xưa đó thì thấy vợ đang lủi thủi nấu cơm, thổi cơm đó, thì ông ấy cũng dậy sớm, bình thường dậy trễ đó, rồi mới dậy sớm cùng người vợ mình lặt rau, ngồi nói chuyện. Người vợ chưng hửng lắm, từ đó giờ ông chưa bao giờ làm cái hành động đó, mà bây giờ ông làm cái hành động đó, người vợ cảm giác rất là chưng hửng. Thì lúc bây giờ người vợ mới nói là hôm nay có chuyện gì không mà thấy khác lạ như thế. Thì cái người chồng mới giải thích, nói là khi tụng kinh Phổ Môn đến cái câu đó, anh ngộ ra một cái điều là tất cả mọi người đều đau khổ, những người thân của mình cũng rất là đau khổ, mà tại sao mình lại đem cái nỗi đau khổ của mình để lên đầu những người thân của mình. Cho nên quý vị có khi nào quý vị cảm giác là bữa nào quý vị giận dữ lên rồi quý vị mang cái nỗi khổ đến cho những người thân của mình không ạ? Mà quý vị đâu biết là cái mình mang đến cái sự đau khổ của mình đến cho người thân của mình, những người thân của mình lại đau khổ nhiều hơn. Cho nên vì vậy đó là ông ta phát hiện một cái điều đó, cho nên ông ta mới bây giờ và về sau, ông ta đó là thương vợ thương con. Sáng hôm đó đó làm cái bữa cơm rất là ấm cúng, là ngồi ăn cơm cùng chung với vợ con, nói chuyện một cách rất là hòa nhã và vui vẻ. Rồi anh ta mới tìm lại những cái người á mà hận thù do giận dữ, mà bạn bè những người hận thù á, anh ta mời lại ngồi uống một ly cà phê, trao cho một đứa cuốc, nói chuyện rất là vui vẻ và xin lỗi những cái điều ngày xưa mà ông ta vấp phải. Ông ta cảm giác được cái điều hạnh phúc thực sự trong lòng của anh ta là bây giờ hoàn cảnh khổ đó và cái cuộc sống khổ đó mà anh ta không có cảm giác khổ, nó cảm giác hạnh phúc. Rồi anh ta nói rằng á, có mấy người á là kêu anh ta vượt biên đi, sao anh không vượt biên đi, ai cũng vượt biên hết mà sao anh không vượt biên. Nói tôi bây giờ đâu còn biên giới nào nữa đâu mà vượt. Từ ngày xưa mình còn thấy là giữa con người mình còn thấy là những cái nỗi khổ, mà những cái khoảng cách giữa con người. Bây giờ ta sống vẫn đạm bạc như thế, cùng vợ cùng con mà sống rất là hạnh phúc. Sau này cũng đi Mỹ luôn, tự nhiên đi diện HO, khỏi dược mà cũng dược luôn. Cho nên vẫn khỏe đe khỏi được nguy hiểm. Thì xin thưa quý vị, đó là cái điều là mình nói ở đây, tức là khi mà mình cởi mở được cái tấm lòng của mình ra đối với người khác thì tự nhiên là mình cảm giác rất là hạnh phúc. Cho nên quý vị thấy là tại sao mình bố thí mà mình được hạnh phúc, mình bố thí mà mình được nhiều phước báo. Bởi vì khi mà quý vị bố thí là quý vị có thương tưởng chúng sanh không à? Thương tưởng chúng sanh. Cho nên vì vậy quý vị thương tưởng chúng sanh, tâm của mình là tâm gì ạ? Tâm của mình là tâm Phật, tâm của mình là tâm Bồ Tát. Mà Phật Bồ Tát có buồn không à? Không có buồn. Phật Bồ Tát là hoan hỷ đó. Cho nên quý vị ra ở trên thiền viện mình mới thỉnh tượng Như Lạc hết, cười te cười tét suốt ngày à. Không có gì buồn, không có gì khổ hết trơn á. Đó. Đó là khỏe như vậy đó. Cho nên đó là quý vị mới thấy là những chỗ mà họ tạc tượng Đức Như Lạc là có sáu chú tiểu đó, gọi là lục tặc đó, là chú ngoáy có mũi, ngoáy có tai gì đó, nhưng mà mình đó là không có lục tặc gì hết. À, ngồi thoải mái gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì cửa thiền là cửa không mà, đúng mà, các pháp cũng là không, là hư giả mà, lục tặc ở đâu mà có. Chỉ cần tâm mình đã thanh tịnh thôi, trí mình sáng ngời, lúc đó là cứ cười suốt ngày thôi, chứ không phải. Nhưng mà cười là cười trong tâm quý vị. À, Bồ Tát hiện cái tướng cười đó là muốn nói lên là ngài rất là hoan hỷ trong cuộc sống, chứ không phải là bắt trước ngày mình cứ cười hoài, người ta nói mình là lười ươi, đúng không ạ? Không phải, đó là cười trong tâm, lúc nào cười 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 thôi, chứ không phải là cười hoài. Nguyện thứ tư, Quan Âm Bồ Tát hay trừ yêu quái, bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê, độ cho chúng hết u mê, chút trừ nguy hiểm không hề diễn nhương. Tức là những cái loài ma quỷ gớm ghê thì niệm Quan Âm Bồ Tát thì cũng không có hết, hết đi những cái loài ma quỷ này. Cho nên nhiều nhà người ta nói đó là trong nhà có ma rồi cứ thỉnh Quan Âm Bồ Tát về là ma quỷ nó chạy hết, đúng không ạ? Nhưng mà có nhiều khi đó có quý vị thỉnh về mà Quan Âm Bồ Tát nhưng mà ma quỷ nó vẫn còn, đúng không ạ? Thì như vậy đó là ma quỷ đó là có thực sự là sợ Quan Âm Bồ Tát hay không? Sợ không ạ? Thưa quý vị, ma quỷ không có sợ Quan Âm Bồ Tát, mà ma quỷ rất là thương Quan Âm Bồ Tát, đúng không ạ? Không có sợ mà thương, bởi vì Phật và Bồ Tát đó là không có làm cho chúng sanh khổ, không có làm cho chúng sanh sợ. Cho nên nhiều khi mình cứ nói là ma quỷ sợ Phật sợ Bồ Tát, chứ thật ra ma quỷ không có sợ. Mỗi lần mà ma quỷ gặp Bồ Tát đó là ma quỷ rất là ngoan ngoãn, mà thương Bồ Tát, kính Bồ Tát. Và tự nhiên đó là tâm của ma quỷ cũng chuyển thành tâm Bồ Tát luôn, đúng không ạ? Đó là cái chỗ mà quý vị mà coi phim Tây Du Ký mà Hồng Hài Nhi đó, Hồng Hài Nhi mà cứ muốn lửa ào ào, cuối cùng á là Bồ Tát Quan Âm độ luôn được Hồng Hài Nhi, đúng không ạ? Hồng Hài Nhi thời bây giờ là ma quỷ, đúng không ạ? Phá đường tăng mà không phải ma quỷ sẽ được, nhưng mà cuối cùng là cũng trở thành đệ tử của Bồ Tát, gặp Bồ Tát và Bồ Tát độ là hết sợ liền. À, là mà khi mà được Bồ Tát giáo hóa rồi đó là ma quỷ sẽ không còn nữa. Thì xin thưa quý vị đó, nói ma quỷ là cái hình bóng bên ngoài thôi, nhiều có lúc có lúc không, do tư tưởng của mình. Bây giờ hỏi quý vị đó là trong lòng của mình có ma quỷ không ạ? Có mà. Nhưng mà thường thường đó là mình sợ ma bên ngoài, không sợ ma trong lòng, đúng không ạ? Mình sợ quỷ bên ngoài, không sợ quỷ trong lòng. Đó, cho nên đó là Bồ Tát đó là cái ma quỷ trong lòng mới là cái sợ. Còn Bồ Tát đó là độ những con ma quỷ trong lòng của mình. Bữa nào trong lòng của mình là có tâm ma tâm quỷ mà nó khởi lên, quý vị niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát là tâm ma quỷ nó vô ạ, nó thuần lại. Mình đang nổi giận đùng đùng lên, mình niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, tự nhiên cái cơn giận của mình nó giảm xuống. Thì như vậy có phải là mình độ được ma quỷ trong lòng của mình không ạ? Độ hết ma quỷ. Cho nên nó là ma quỷ là không phải là giết bỏ mà là chuyển hóa. Nếu mà giết bỏ tức là quý vị đã giết quý vị rồi. Bởi vì lúc mà tâm quý vị là tâm quỷ, mà giết quỷ là sao ạ? Là giết mình rồi, đúng không? Chuyển hóa tâm ma quỷ đó thành tâm Phật, thành tâm Bồ Tát. Đó là cái chỗ nguyện thứ tư. Nguyện thứ năm của Đức Quan Âm Bồ Tát, tay cầm dương liễu, nước cam lồ rưới mát nhân thiên, chúng sanh điên đảo đảo điên, an vui mát mẻ u phiền tiêu tan. Tức là Đức Quan Âm Bồ Tát cầm cái nhành dương liễu, mà nhành dương liễu này rưới nước cam lồ, lấy nhành dương liễu chấm vô trong cái bình tịnh thủy đó rồi ra đãi, đó gọi là nước cam lồ. Thì như vậy nước cam lồ của Bồ Tát rưới vào chúng ta sẽ mát mẻ thanh lương. Thì xin thưa quý vị, nước cam lồ là nước gì ạ? Chữ cam là ngọt, lồ là trong cái bình, tức là cái bình ngọt. Thì thưa quý vị, bình ngọt không phải là nước cam hay là nước chanh gì đâu, hay là nước đường hay là mật ong gì, mà mấy cái thứ đó chỉ cho mình đỡ khát chút xíu thôi. Nhưng mà nước của Bồ Tát rải xuống là tâm của mình mát. Bây giờ quý vị, làm sao mà chúng ta có được cái nước đó? Cho nên nó nhiều quý vị đó là cứ lên đến cái chỗ nào mà trong cái bình người ta câu cái ống nước đó ra, từ trong cái ống nước mà họ câu cái ống nước qua cái bình nước cam lồ, cái nó chảy xuống á, cái có nhiều người là mang cái nước đó về uống, rồi có nhiều người nói là cũng hết bệnh, mà không biết hết đâu hay là bị đau bụng thì không biết. À, nhưng mà có người nói là cũng hết bệnh đâu, thì nói là Bồ Tát cứu, à, Bồ Tát giúp đỡ. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, nước đó không phải là nước cam lồ, nước đó là cái nước hồ ở chỗ Quan Âm Bồ Tát mà thôi. Nước cam lồ là cái nước từ bi. Mà quý vị làm sao được cái nước đó? Khi nào quý vị khởi được cái tâm từ bi là quý vị có được cái nước cam lồ. Mà cái nước cam lồ này đó là dội vào chúng sanh được hết khổ, yêu ma đồ là cũng hết khổ luôn. Khi nào mình khởi được cái tâm từ bi, lòng của mình phải là mát không à? Mát, mình thể hội được Bồ Tát trong lòng của mình, mình nhận được nước cam lồ của Bồ Tát là chúng ta sẽ hết khổ. Nhành dương đó tức là cái hạnh nhẫn nhục. Trong cuộc sống này chúng ta phải biết nhẫn nhục để rồi chúng ta thương tưởng chúng sanh. Cho nên nhành dương và nước cam lồ là hai cái luôn luôn là đi chung với nhau. Cho nên đó là mình nhẫn nhục để có thời gian mình quán chiếu, mình quán tưởng. Chứ nhiều khi mà có ai mà chọc quý vị giận, nó lẩu gì nổi giận lên liền, thì quý vị đâu có thời gian đâu mà quán chiếu. Cho nên người ta nói khi nào mà bạn nổi giận, bạn nên nín và đi uống nước. Thì trong khoảng thời gian uống nước đó, để cho mình có cái thời gian mà mình hương tưởng được cái người đó. Chứ không thôi là quý vị mỗi lần quý vị giận là quý vị nổ liền à. Cho nên đó là không có được. Cho nên là nhẫn nhục và từ bi là đi chung. Thì tất cả những cái ưu phiền khổ đau đều hết. Nguyện thứ sáu Quan Âm Bồ Tát thường hành bình đẳng, lòng từ bi thương xót chúng sanh, hỷ xả tất cả lỗi lầm, thường hành bình đẳng chúng sanh mọi loài. Tức là lấy cái lòng từ bi thương xót, lòng hỷ xả của mình, bỏ hết tất cả lỗi lầm của chúng sanh, thấy tất cả chúng sanh đều bình đẳng như mình, thương tưởng chúng sanh giống như thương bản thân mình vậy. Thì lúc đó đó là tâm của quý vị là rất là thảnh thơi, rất là an lành. Nguyện thứ bảy Đức Quan Âm Bồ Tát dứt trừ ba đường dữ, chốn ngục hình ngạ quỷ xuất sanh, cọp đeo thú dữ quay quanh, Quan Âm thị hiện chúng sanh thoát nạn. Tức là ở nơi cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh, gặp những cái thú dữ quay quanh, thì quý vị đừng có sợ hãi gì hết. Quý vị cứ niệm Quan Âm Bồ Tát thì tự nhiên là quý vị hết khổ. Trong tâm của quý vị có địa ngục không? Trong tâm quý vị có ngạ quỷ không? Trong tâm của quý vị có xuất sanh không ạ? Có luôn những cái tâm này. Cho nên mỗi khi những cái tâm này nó hiện ra thì quý vị đó là niệm Quan Âm Bồ Tát, nhớ niệm tức là nhớ. Chứ có hai cái dạng niệm, một là quý vị niệm ra tướng là Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, cái niệm thứ hai nữa là quý vị nhớ hình ảnh Quan Âm Bồ Tát. Niệm là nhớ mà, quý vị nhớ Bồ Tát cũng từ bi, nhớ Bồ Tát hỷ xả nương nơi cái bóng từ bi của Phật, của Bồ Tát, cho nên quý vị cũng từ bi hỷ xả. Thì như vậy đó là quý vị đó là gọi là quý vị đã nhẹ nhàng, tâm an lành và Bồ Tát ngự trị trong lòng chúng ta. Nguyện thứ chín Quan Âm Bồ Tát cứu hàm linh, trên con thuyền Bát Nhã linh đinh, bốn bề hiển khổ trong kinh, Quan Âm độ hết đưa lên niết bàn. Đó là cái con thuyền Bát Nhã, bởi vì trong kinh Lăng Già nói là thuyền Trăng lăng già bắn lặng, thuyền bát nhã rỗng thông. Bát nhã tức là cái trí tuệ, thuyền bát nhã là chở hết được tất cả chúng sanh. Ví dụ như cái thuyền của mình đó là chở được số người thôi, nhưng mà thuyền bát nhã đó là chở ai lên cũng chở được hết, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì thấy các pháp là không, chúng sanh cũng là không, cho nên bao nhiêu lên thuyền, thuyền này cũng không có chìm. Đó là cái thuyền bát nhã. Khi mà được tam tạng mà thỉnh kinh và những cái tập cuối đó là khi mà gần hết, sắp hết những tai nạn rồi đó, là đi đến một cái bờ sông, mà đi bờ sông đó là đi qua cái cầu Cập Mọc. Đó là cái cầu này là chỉ có một cây thôi, chứ không phải là cái cầu dừa trơn trượt, mà là một cái cây mà không có cái bệnh gì hết, rồi là Cập Mọc. Mà rồi á, tam tạng lại không dám đi đường đó. Cuối cùng tam tạng lại quyết định đi cái con đường thủy. Là lúc đó có một tiên ông đến chèo chiếc thuyền, tam tạng nhìn xuống không dám nhảy xuống. Bởi vì sao? Chiếc thuyền này không có đáy. Bởi vì tam tạng cứ nghĩ là thuyền hay có đáy mới có thể chở mình qua được. Thuyền không đáy làm sao mà qua được? Hỏi Tôn Ngộ Không, tại sao thuyền không đáy làm sao qua con? Tôn Ngộ Không mới nói là bạch thầy, thuyền không đáy mới qua được sông này, thuyền có đáy sẽ bị bể hết. Thì như vậy đó là nghe như vậy đó là tâm trạng mới giác ngộ. Giác ngộ cái điều là chính tâm mình không thì mình mới vượt qua biển khổ sanh tử được. Tâm mình còn có là không qua được biển sanh tử. Bây giờ quý vị đó là nghĩ lại trong lòng của mình là có hay không ạ? Có, mình thấy cái gì nó cũng có hết, cho nên cái gì cũng vướng bận hết. Còn cái gì cũng không hết là tự nhiên là cái gì nhẹ nhàng, tâm mình đã giải thoát. Đó là cái thiền bát nhã, độ hết, đưa lên bờ giác. Đó là cài nguyện, là độ hết chúng sanh. Giống như là chiếc thuyền bát nhã chở chúng sanh đưa lên giác ngàn. Nguyện thứ 11, Đức Quan Âm Bồ Tát Di Đà thọ ký, cảnh Tây Phương tuổi thọ không lường, chúng sanh muốn sống miên trường, Quan Âm nhớ niệm Tây Phương mau về. Tức là người nào mà muốn được Quan Âm Bồ Tát độ về Tây Phương thì quý vị phải nhớ niệm Quan Âm. Bởi vì đó là cõi A Di Đà là cái tuổi thọ miên trường, tức là cái tuổi thọ rất là lâu dài, cho nên không phải là cái tuổi thọ 80 năm. Cho quý vị nào muốn sanh về Cực Lạc, sanh về Tây Phương thì quý vị niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Thì hai cái dạng, một là tướng Tây Phương, hai là tánh của Tây Phương. Thì tướng Tây Phương thì quý vị biết rồi, đó là cái chánh báo, cái phần y báo. Mà cái tánh của Tây Phương tức là cái y báo, tức là trong cõi lòng của chúng ta. Khi nào quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát mà lòng của mình thấy bình đẳng tất cả chúng sanh, thương tưởng tất cả chúng sanh, hỷ xả với tất cả chúng sanh, là tâm này là tâm Phật, tâm này là tâm Pháp, tâm này là Pháp Thân. Thì như vậy là tâm này đó là tâm của Bồ Tát. Thì như vậy đó là quý vị đừng có tưởng là khi mà nào mình chết thì mình Bồ Tát mới đến cứu mình. Mà xin thưa quý vị, chúng ta hiện tại đây có những lúc quý vị đang bị chết, quý vị có chết đó mà. Quý vị theo các pháp sanh diệt, mà một pháp sanh là quý vị sống, một cái pháp diệt là quý vị chết. Thì khi mà quý vị chết như vậy đó là quý vị đã qua một đời rồi. Mình đang sống đây mà quý vị vẫn bị luân hồi sanh tử. Quý vị đừng có đợi là cái xác thân này tan rã rồi là quý vị mới niệm Quan Âm. Quý vị biết là hiện tại chúng ta đang chết nè, quý vị phải nhớ tâm tâm niệm niệm Quan Âm Bồ Tát như thế. Thì niệm niệm nhớ lòng từ bi hỷ xả của Bồ Tát, tâm của mình được thảnh thơi nhẹ nhàng trong sáng, chí mình sáng đó là lúc đó là Bồ Tát xuất hiện đã đưa mình qua cảnh giới Tây Phương rồi. Thì khi mà chí mình sáng, tâm mình có từ bi hỷ xả là Bồ Tát đã đưa mình qua Tây Phương, và hiện tại chúng ta cũng sống ở nơi Tây Phương. Cho nên đó là ở nơi, mặc dù ở nơi thế gian, nhưng mà quý vị đã sống ở nơi Tây Phương rồi. Đến khi mà quý vị chết là quý vị tròn được cá nhân, là cái y báo, là quý vị được một cái quả chánh báo, là sẽ sanh về cái cảnh giới Cực Lạc mà thôi. Đó, mục đích là chúng ta phải hoàn thiện cái chánh nhân trước, còn cái y báo là cái tính sau. Đó, cho nên là cái đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Nguyện thứ 12, Quan Thế Âm Bồ Tát tu hành tinh tấn, dù thân này tan nát cũng đành, thành tâm nghiêm chỉnh thực hành 12 con nguyện chúng sanh, 12 con nguyện độ sanh đời đời. Tức là bây giờ là nguyện 12 của Bồ Tát là không phải là nguyện cho Ngài nữa, và Ngài khuyên chúng ta phải phát được 12 lời nguyện của Bồ Tát này để mà phổ độ chúng sanh. Mà muốn như thế là mình phải tinh tấn nè, rồi mình phải thành tâm nghiêm chỉnh để mà thực hành những cái nguyện lực của 12 cái nguyện này, để rồi đó là chúng ta là sống ở nơi thế gian này là chúng ta hết khổ. Cho nên có nhiều người nói đó là mình là chúng sanh mà mình đó là đâu được là giống như Phật, giống như Bồ Tát, làm sao mình độ chúng sanh. Mà xin thưa quý vị, Phật và Bồ Tát với chúng sanh đó là cách nhau bao xa à? Thưa quý vị, Bồ Tát và Phật đó, cách mình khoảng lâu bao nhiêu à? Hôm qua tâm dạ xoa, ngày nay tâm bồ, Bồ Tát dạ xoa và Bồ Tát cách nhau một đường tơ thôi, tức là rất là mỏng manh. Mình nghĩ xấu, mình nghĩ ác, đó là mình là chúng sanh. Mình nghĩ thiện, mình nghĩ tốt, đó là Bồ Tát rồi. Nhất là mình nghĩ được cái tâm mà từ bi hỷ xả thương tưởng chúng sanh là Bồ Tát, thì quý vị đã là Bồ Tát là quý vị phải độ chúng sanh chứng, đúng không ạ? Thứ nhất là chúng sanh trong lòng, thứ hai nữa là chúng sanh bên ngoài. Đó là cái hạnh nguyện của mình. Cho nên người nào thương Bồ Tát Quán Thế Âm, kính Bồ Tát Quán Thế Âm thì quý vị phải thuộc 12 lời nguyện này. Quý vị hiểu được ý tứ trong cái 12 lời nguyện, quý vị ứng dụng để rồi mỗi ngày mỗi giờ quý vị đều thấy Phật và Bồ Tát trong lòng của mình, thì lúc đó quý vị sẽ giải thoát sanh tử, quý vị sẽ không còn khổ đau nữa. Đó là hôm nay nhân cái ngày mà lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng là cái ngày chúng ta an vị Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tại Thiền viện Bảo Chân này. Chúng tôi nói lại 12 lời nguyện để cho chúng ta nhớ lại và chúng ta học thuộc, để đòi thuộc ở trong lòng của mình, để cho chúng ta thấy được Bồ Tát. Thì Bồ Tát không còn ở nơi từ biệt nữa, mà giờ đây quý vị an vị được Quán Thế Âm Bồ Tát trong lòng của mình. Khi mà quý vị an vị được Quán Thế Âm Bồ Tát trong lòng của mình, quý vị đi đâu cũng không sợ, không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ phiền não khổ đau gì hết. À, lúc nào quý vị cũng có Quán Thế Âm Bồ Tát độ cho mình hết. Thường thường quý vị là cứ đeo cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát trước ngực của mình, à, để nghĩ là Bồ Tát độ mình. Bây giờ sâu hơn nữa, quý vị treo Quán Thế Âm Bồ Tát trong trái tim của quý vị luôn, đúng không ạ? Không bao giờ bất tận mà rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, mà mỗi ngày phước đức và công đức được tăng trưởng. Đó là trong cái bài giảng hôm nay. Chúc quý vị luôn luôn an lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về xíu, Diệu Dung sẽ hát cúng dường cho quý vị một bản nhạc kính lại Quan Âm Bồ Tát gì đó. Yeah.